Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Điện Kremlin nói không nên biến vụ bắt giữ ông chủ Telegram thành đàn áp chính trị. Nhà lập pháp Mỹ nói vụ máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận là lời cảnh tỉnh đối với Nhật Bản. FBI nói kẻ mưu sát đã kiếm mục tiêu nhiều tháng trời trước khi nhắm vào ông Trump. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm thứ Năm, kết thúc 3 ngày hội đàm nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc thế giới trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Trong cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập nói với ông Sullivan rằng Bắc Kinh cam kết duy trì mối quan hệ ổn định với Washington. Trong thế giới đầy biến động và thay đổi này, các quốc gia cần sự đoàn kết và phối hợp, chứ không phải sự loại trừ hay thoái lui, ông Tập Cận Bình nói. Ông Sullivan nói với ông Tập rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết quản lý mối quan hệ để tránh xung đột và mong muốn được hợp tác với ngài trong những tuần tới. Sau cuộc họp, Nhà Trắng cho biết hai bên đang lên kế hoạch cho một cuộc điện đàm sớm giữa ông Tập và ông Biden. Sau đó, trong thời gian mà ông nói là 14 giờ thảo luận, ông Sullivan đã đề cập đến một loạt các vấn đề làm phức tạp mối quan hệ. Những vấn đề này bao gồm căng thẳng về Đài Loan, Biển Đông và Nga, và yêu cầu của Mỹ về sự giúp đỡ nhiều hơn từ Trung Quốc để ngăn chặn dòng chảy của các thành phần dùng để sản xuất fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng quá liều thuốc ở Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khoảng cách đáng kể trong một số vấn đề. Ông Sullivan nói rằng họ không đạt được thỏa thuận mới nào về Biển Đông và đã trao đổi mạnh mẽ về các vấn đề an ninh kinh tế và thương mại. Dù vậy, đã có nhiều tiến triển hơn trong quan hệ quân sự. Ông Sullivan đã gặp cố vấn quân sự hàng đầu của ông Tập và hai bên đã nhất trí rằng các nhà lãnh đạo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ sớm nói chuyện qua điện thoại với những người đồng cấp của họ tại Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của Trung Quốc, nơi phụ trách các vùng biển phía nam của nước này. Các quan chức quân sự Mỹ từ lâu đã mong muốn có sự tham gia sâu hơn ở cấp độ làm việc trong bối cảnh các tranh chấp khu vực và việc triển khai binh sĩ ngày càng tăng trên khắp Đông Á. Trước khi gặp ông Tập, ông Sullivan đã có cuộc thảo luận hiếm hoi với một vị tướng được các nhà ngoại giao coi là cố vấn quân sự chủ chốt của ông Tập, ông Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Ông cũng đã có cuộc thảo luận sâu rộng với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc là Vương Nghị vào ngày thứ Ba và ngày thứ Tư. Với ông Trương, ông Sullivan đã thúc đẩy tăng cường liên lạc ở cấp độ làm việc giữa quân đội của hai nước trong cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trương và một quan chức chính quyền Biden. Nhà Trắng cho biết ông Sullivan đã nêu lên quan ngại về việc Trung Quốc hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, cũng như Đài Loan và Biển Đông. Ông Trương được cho là thân cận với ông Tập Cận Bình và đã vượt qua được tình trạng hỗn loạn trong hàng ngũ quân đội Trung Quốc. Các nhà ngoại giao phương Tây và châu Á cho biết ông có quyền lực hơn Bộ trưởng Quốc phòng, người thường xuyên gặp gỡ các quan chức nước ngoài hơn. Trong cuộc họp hôm thứ Tư, ông Vương và ông Sullivan đã thảo luận về triển vọng hội đàm sớm giữa ông Biden và ông Tập và chia sẻ quan điểm trái ngược về các cuộc xung đột ở Trung Đông và Ukraine, các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc từ Đài Loan cho đến Biển Đông và vấn đề thương mại. Trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, ông Biden đã thúc đẩy ngoại giao trực tiếp để gây ảnh hưởng đến ông Tập và kiềm chế căng thẳng. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, có thể sẽ theo đuổi một chiến lược tương tự. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích liên kết với cựu Tổng thống và ứng cử viên đảng Cộng hòa hiện tại Donald Trump coi cách tiếp cận đó là quá mềm mỏng trước chính sách đối ngoại ngày càng quyết đoán của Trung Quốc.
Điện Kremlin hôm thứ Năm nói rằng vụ việc của người sáng lập Telegram Pavel Durov không nên trở thành cuộc đàn áp chính trị sau khi một thẩm phán người Pháp đưa doanh nhân công nghệ người Nga này vào diện điều tra chính thức. Vị thẩm phán cho biết ông Durov bị tình nghi đồng lõa trong việc điều hành một nền tảng trực tuyến cho phép giao dịch bất hợp pháp, hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và buôn bán ma túy. Ông cũng đang bị điều tra về cáo buộc rửa tiền và từ chối hợp tác với các cơ quan tư pháp. Một luật sư của ông Durov nói thật hoàn toàn vô lý khi cho rằng người đứng đầu một mạng xã hội phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi phạm tội nào được thực hiện trên nền tảng này. Tôi không nghĩ chúng tôi nên tiếp tục đưa ra bất kỳ đánh giá nào vào lúc này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên. Chúng tôi đã nói rằng ông ấy là công dân Pháp, ông ấy có mọi thứ cần thiết để mời biện hộ hợp pháp của mình. Điều quan trọng nhất là những gì đang diễn ra ở Pháp không nên biến thành cuộc đàn áp chính trị. Chúng tôi biết rằng Tổng thống Pháp đã phủ nhận mọi mối liên hệ của vụ án với chính trị, nhưng mặt khác, một số cáo buộc nhất định đang được đưa ra. Chúng ta hãy cùng xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng nói rằng không có động cơ chính trị nào trong vụ bắt giữ ông Durov. Ông Peskov cũng xác nhận rằng ông Durov vẫn giữ quốc tịch Nga và cho biết Moscow sẽ sẵn sàng hỗ trợ ông ta nếu cần thiết như bất kỳ công dân Nga nào.
Việc một máy bay do thám Trung Quốc xâm nhập không phận Nhật Bản là một lời cảnh tỉnh đối với Tokyo về bản chất hung hăng của giới lãnh đạo Trung Quốc. Nhà lập pháp Mỹ John Molinar, chủ tịch ủy ban của Hạ viện phụ trách về Trung Quốc, nói hôm thứ Tư, 29 tháng 8. Theo Tokyo, sự cố xảy ra hôm thứ Hai liên quan đến một máy bay trinh sát Y-9 bay gần đảo Kyushu phía Nam là lần đầu tiên một máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản, và Tokyo đã nói với Bắc Kinh rằng hành động này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba nói rằng họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu sự việc. Ông Molinar, một thành viên thuộc Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Mỹ, nói trong một cuộc phỏng vấn tại Tokyo vào hôm thứ Tư, "Chúng ta đã nhìn thấy một Trung Quốc rất khác trong vài năm qua, và câu hỏi đặt ra là cách tốt nhất để ngăn chặn hành vi xâm phạm và hoạt động ác ý trong tương lai là gì?" Chuyến thăm Nhật Bản của ông, cùng với một nhóm thành viên của một ủy ban lưỡng đảng phụ trách xem xét các vấn đề từ việc Trung Quốc xuất khẩu hóa chất tiền chất fentanyl cho đến ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với các doanh nghiệp Mỹ, diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách mở rộng các hạn chế đối với xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn. Mặc dù Nhật Bản đã làm việc với đồng minh Mỹ trong việc hạn chế các lô hàng công nghệ như vậy, nhưng không giống như Washington, Nhật Bản lại tránh các lệnh hạn chế thương mại nhắm trực tiếp vào nước láng giềng và đối tác thương mại lớn nhất của mình. Một quy định mới mở rộng quyền hạn của Mỹ nhằm ngăn chặn việc xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn sang Trung Quốc từ một số nhà sản xuất chip nước ngoài cũng sẽ loại trừ Nhật Bản, Hà Lan và Hàn Quốc, hai nguồn tin cho hãng tin Reuters biết vào tháng trước. Tại Nhật Bản, ông Molinar đã gặp Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ken Saito, người giám sát hoạt động xuất khẩu công nghệ của Nhật Bản, và hội họp với Thủ tướng Fumio Kishida cùng các quan chức cao cấp khác của Nhật Bản. Câu hỏi đặt ra là cách tốt nhất để ngăn chặn hành động xâm phạm và hoạt động ác ý khác trong tương lai của Trung Quốc. Chúng tôi không muốn tiếp tay cho một tổ hợp quân sự có thể được sử dụng để chống lại chúng tôi, ông nói.
Tay súng ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực kiên trì và tỉ mỉ tìm cách tấn công một cuộc tụ tập lớn nào đó trước khi quyết định nhắm vào ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa tại cuộc meeting ở Pennsylvania hồi tháng 7, các quan chức FBI cho biết hôm 28 tháng 8. Các quan chức FBI nói Thomas Brooks, 20 tuổi, đã hơn 60 lần tìm kiếm thông tin về ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump và đối thủ khi đó của ông là Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, trước khi đăng ký tham gia cuộc meeting của ông Trump vào đầu tháng 7. Chúng tôi đã thấy một nỗ lực liên tục chi tiết để lên kế hoạch tấn công một số sự kiện, nghĩa là hắn đã xem xét một số sự kiện hoặc mục tiêu. Ông Kevin Rojak, quan chức cấp cao của FBI ở phía Tây Pennsylvania, cho biết trong một cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên. Ông Rojak cho hay Crooks đã tập trung hết sức cao độ vào cuộc meeting của ông Trump khi nó được công bố vào đầu tháng 7 và coi đó là cơ hội. Ông Rojak cho biết FBI vẫn chưa thể xác định được động cơ nào đã thúc đẩy Crooks tìm cách ám sát ông Trump tại một cuộc meeting ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7. Hoạt động trong máy tính của Crooks cho thấy anh ta quan tâm đến nhiều hệ tư tưởng khác nhau, nhưng không cho thấy chắc chắn rằng anh ta bị thúc đẩy bởi một quan điểm thiên tả hay thiên hữu cụ thể, ông Rojak nói. Các quan chức FBI cho biết họ không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Crooks đã làm việc với những người khác hoặc được một thế lực nước ngoài chỉ đạo. Không có dấu vết của ma túy hoặc rượu bất hợp pháp trong cơ thể của anh ta. Vụ mưu sát đã làm dấy lên câu hỏi về cách Crooks có thể trèo lên mái nhà gần đó và bắn 8 phát vào cựu tổng thống trước khi bị một tay súng bắn tỉa của sở mật vụ hạ gục. Một số cuộc điều tra của Quốc hội và chính phủ đang rà soát các biện pháp an ninh tại sự kiện. Trong khi đó, FBI đang điều tra chính Crooks. Các quan chức FBI cho biết họ đã hiểu được phần nào về suy nghĩ của anh ta, mặc dù họ vẫn chưa biết động cơ nào thúc đẩy anh ta.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ 6 ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.